chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
Thưa quý vị, dù được đánh giá có tiềm năng lớn, thương mại điện tử vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng. Một loạt các vụ đột kích kiểm tra kho hàng vừa qua của lực lượng chức năng cho thấy còn nhiều gian nan để quản lý loại hình này. Đây là nội dung được phản ánh trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
Thương mại điện tử đang ngày càng trở thành xu hướng phổ biến tại Việt Nam. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người tiêu dùng có thể đặt mua bất kỳ sản phẩm nào, từ quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm đến đồ điện tử. Việc mua hàng trực tuyến giúp người mua tiết kiệm được thời gian, chi phí thanh toán. Trên thực tế, thị trường thương mại điện tử vẫn còn tồn tại nhiều thách thức như hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, hình thức lừa đảo trực tuyến, buôn bán hàng không có hóa đơn, nhất là hàng xuyên biên giới. Vì kinh doanh online, người bán hàng có thể chào hàng, bán hàng trên nhiều trang mạng điện tử, nhiều nền tảng khác nhau với những cái tên khác nhau, và sau khi họ chấm dứt thời gian bán hàng trực tuyến, người mua chẳng biết họ là ai. Chị Hoàng Tuệ Linh, một trong số người tiêu dùng chuyên mua hàng trên thương mại điện tử, cho rằng
đã từng mua hàng trên sàn thương mại điện tử và mình đã thấy là việc hàng giả được bán trên các trang uy tín đấy thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng cũng như là uy tín của nhãn hàng. Thì mình thấy việc này các cơ quan chức năng cần can thiệp để giải quyết sớm để tránh gây những hậu quả lớn hơn.
Trong năm 2023, các cục quản lý thị trường trên cả nước đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát trên môi trường online. Qua đó, phát hiện và xử lý gần 700 vụ vi phạm trên lĩnh vực thương mại điện tử. Xử phạt hành chính trên 10 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu hơn 5 tỷ đồng. Nhiều kho hàng lớn kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, giả mạo nhãn hiệu, nhập lậu bằng hình thức live stream trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook cũng đã bị lực lượng quản lý thị trường triệt phá kịp thời. Bên cạnh những nguyên nhân chủ quan như hạn chế trong công tác theo dõi, xử lý các vụ việc nổi cộm có lúc còn bị động, công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng chưa đồng bộ, thiếu quyết liệt, vẫn còn tình trạng đùn đẩy né tránh, thì một nguyên nhân khách quan khác khiến hoạt động thương mại điện tử còn nhiều lỗ hổng là bởi loại hình thương mại mới mang tính chất toàn cầu, phát triển nhanh chóng, có nhiều chủ thể tham gia với phương thức kinh doanh, thanh toán ngày càng đa dạng. Nhưng hệ thống pháp luật của Việt Nam còn có phần chưa tương thích và chưa điều chỉnh, hoàn thiện kịp so với yêu cầu thực tế về quản lý nhà nước và đấu tranh chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử. Vẫn còn những tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng có nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật còn hạn chế, cố tình tiếp tay cho đối tượng vi phạm. Do đó, để thị trường này phát triển đúng hướng và lành mạnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết nhằm tránh thất thu thuế và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Với sự quyết liệt của các cơ quan chức năng trong việc kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp kinh doanh vi phạm đã và đang góp phần làm lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử bền vững tại Việt Nam. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, trưởng phòng quản lý hoạt động thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương đề xuất.
Chỉ một mình Bộ Công Thương như Tổng cục Quản lý thị trường hay Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số là chưa đủ, và chúng ta phải có sự phối hợp liên ngành của các bộ ngành, từ biên phòng, từ hải quan đến thuế, đến các cơ quan chức năng khác, và đặc biệt là kể cả những hàng sản xuất trong nước cũng chúng ta cũng cần phải giám sát được những cơ sở sản xuất và làm giả ngay trong thị trường nội địa. Chính vì thế mà trong thời gian tới, Tổng cục Quản lý thị trường cũng như Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số của Bộ Công Thương đang phối hợp để đẩy mạnh triển khai cái quyết định 319 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống hàng giả trong thương mại điện tử đến giai đoạn 2025, và công tác bảo vệ người tiêu dùng hy vọng sẽ được đảm bảo.
Năm 2004 này, Tổng cục Quản lý thị trường sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường cả nước đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thanh kiểm tra, kiểm soát hoạt động lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, phối hợp các đơn vị bán tên miền và cung cấp dịch vụ máy chủ, ngân hàng, viễn thông, chuyển phát trong việc xác minh đối tượng để kiểm tra và xử lý vi phạm. Cùng với đó, kiểm soát chặt chẽ luồng hàng hóa kèm hóa đơn chứng từ theo các đơn vị chuyển phát nhanh, giao nhận hàng hóa, tập kết tại kho hàng, cảng biển. Tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy định pháp lý để chủ động kiểm tra, phát hiện vi phạm, công cụ thanh toán, sự phối hợp hiệu quả hơn giữa các lực lượng thuộc các bộ ngành sẽ giúp công tác ngăn chặn hàng giả, hàng lậu, hàng không xác định nguồn gốc xuất xứ trên môi trường mạng được hiệu quả hơn. Xác định việc ngăn chặn hàng giả, hàng vi phạm trên thương mại điện tử sẽ là nhiệm vụ chủ chốt của lực lượng trong vòng 3 đến 5 năm tới. Ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết.
Như chúng ta đã thấy là muốn quản lý được tốt thì các quy định về xử phạt, xử lý cũng phải được thay đổi theo. Và Tổng cục Quản lý thị trường trong năm 2024 sẽ tiếp tục tham mưu lãnh đạo Bộ Công Thương trình Chính phủ để sửa đổi bổ sung nghị định về xử phạt trong lĩnh vực thương mại, đặc biệt là liên quan đến các hoạt động về thương mại điện tử để đảm bảo tính răn đe cũng như phòng ngừa đấu tranh chống các hành vi kinh doanh hàng hóa là hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng như hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trong thương mại điện tử.
Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.